Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 16 tháng Giêng năm 2019. Nghị viện Anh Quốc bác thỏa thuận Brexit với đa số áp đảo. Chiến hạm Anh và Mỹ lần đầu tiên tập trận chung tại Biển Đông. Tân Tổng thống Brazil mở rộng quyền của người dân được mua súng. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên tráng án cựu Tổng thống Côte d'Ivoire Gbagbo, phải chăng tòa hình sự quốc tế muốn lấy lại công lý cho chính mình? Kính thưa quý vị, Thủ tướng Anh Theresa May đã hứng chịu thất bại nặng nề hơn dự đoán. Tối hôm qua, Nghị viện Anh đã bác thỏa thuận Brexit với tỷ lệ phiếu chống rất cao, 432 phiếu, hơn gấp đôi số phiếu thuận, 202 phiếu. Phe đối lập công đảng trình kiến nghị bất tín nhiệm thủ tướng. Thông tín viên RFI Muriel Delcroix tường trình từ London.
Ni la promesse de travailler plus étroitement avec le Parlement, ni les appels aux élus à ne pas trahir le vote des électeurs britanniques en faveur du Brexit.
Không có lời hứa làm việc chặt chẽ hơn với nghị viện, cũng chẳng có những lời kêu gọi các nghị sĩ đừng phản bội lá phiếu của cử tri Anh ủng hộ Brexit. Không có bất kỳ điều gì được thực hiện. Các nghị sĩ đã bác kế hoạch rút Anh Quốc khỏi Liên hiệp châu Âu với 230 phiếu chênh lệch, một thất bại vô cùng lớn, nặng nề nhất mà một chính phủ phải hứng chịu trong lịch sử Anh Quốc. Hơn nữa, lại nhắm vào hồ sơ chủ đạo của Thủ tướng Theresa May, khuôn mặt vô hồn. Ngay khi phiên bỏ phiếu kết thúc, lãnh đạo đảng bảo thủ bà Theresa May đã lấy làm tiếc về quyết định bác thỏa thuận Brexit và nhắc lại rằng bà muốn Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu với một thỏa thuận. Bà nói sẵn sàng đề cập đến những cuộc đàm phán trong tương lai một cách xây dựng, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ của bà chỉ đưa ra những đề xuất thực tế. Từ nay đến tối thứ hai, Thủ tướng sẽ phải trình phương án B trước nghị viện. Nhưng trước đó, ngay từ thứ tư này, bà sẽ phải đối mặt với kiến nghị bất tín nhiệm do lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn đệ trình. Người đứng đầu đảng đối lập đánh giá thất bại này là thảm họa. Mục tiêu của công đảng là tổ chức bầu cử sớm. Tuy nhiên, dự định này có rất nhiều khả năng bị thất bại, đặc biệt là vì các nghị sĩ đảng Dân Chủ Liên Hiệp Bắc Ireland, dù bác dự thảo Brexit, đã tuyên bố ủng hộ chính phủ trong trường hợp tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Ngay sau khi Quốc hội Anh bác bỏ thỏa thuận về Brexit, châu Âu yêu cầu nước Anh làm rõ lập trường. Thông tín viên RFI tại Bruxelles Pierre Benazet ghi lại những phản ứng của các quan chức châu Âu.
Các nước châu Âu đã không hy vọng có điều kỳ diệu cho dù thực tế này là gáo nước lạnh đối với họ, bởi sự bất chắc đang lấn át. Cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt, điều phối viên của Nghị viện châu Âu về vấn đề Brexit nhận định rằng châu Âu đã thông cảm với những gì mà các dân biểu Anh muốn, nhưng bây giờ họ phải nói ra những điều họ muốn. Tương tự, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh thời hạn đang sắp hết, đồng thời kịch bản nước Anh ra đi không thỏa thuận đang rõ dần. Chính phủ Ireland cũng thông báo gia tăng chuẩn bị cho tình huống như vậy, tức là đường biên giới sẽ được tái lập với Bắc Ireland. Cũng giống như ông Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Áo khẳng định không thể có đàm phán lại về thỏa thuận Brexit và trong các định chế của châu Âu người ta không cảm thấy hứng thú gì khi phải rời hạn chót ngày 29 tháng 3 tới. Về phần Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk thiên về ý kiến nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới để có thể giữ Vương quốc Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong một động thái chắc chắn sẽ làm Trung Quốc giận dữ, lần đầu tiên hai chiến hạm của Anh Quốc và Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tập trận chung kết thúc vào ngày hôm nay trên vùng Biển Đông, Trọng Nghĩa trình bày.
Hãng tin Anh Reuters trích dẫn một thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ cho biết là khu trục hạm Hoa Kỳ có trang bị tên lửa dẫn đường chiếc USS McCampbell và hộ tống hạm Anh HMS Argyll đã cùng tiến hành một loạt bài tập thông tin liên lạc và những bài tập trận khác từ thứ Sáu 11 tháng Giêng vừa qua cho đến hôm nay. Mục tiêu là xin trích giải quyết các ưu tiên an ninh chung của hai bên. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ khẳng định rằng ít ra là từ năm 2010 đến nay, Hải quân Anh và Mỹ chưa từng có một cuộc tập trận chung nào ở Biển Đông. Cuộc tập trận Anh Mỹ diễn ra vào lúc London càng lúc càng có thêm những hoạt động thể hiện chủ trương dấn thân sâu hơn vào Biển Đông. Vào đầu năm 2019 này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã tiết lộ ý định thiết lập một căn cứ quân sự của Anh tại khu vực ven Biển Đông, được cho là có thể ở Singapore hoặc Brunei. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, chiến hạm Anh HMS Albion, trọng tải 22.000 tấn, đã đi sát khu vực quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và đang chiếm đóng. Bắc Kinh đã cáo buộc London là đã có hành động khiêu khích. Về phía Mỹ, chiếc USS McCampbell ngày 7 tháng Giêng vừa qua cũng đã tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa trong một chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền trên biển quá mức.
Về thời sự bán đảo Triều Tiên, ngày hôm nay trang Meari, cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng trong tiến trình giải trừ hạt nhân. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh một cuộc họp cao cấp giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ sẽ diễn ra vào tuần này tại Washington để giải quyết bất đồng trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bài viết của trang Meari nhấn mạnh, xin trích, không nên có cái nhìn sai lệch về quan điểm ủng hộ hòa bình của nước Cộng hòa chúng ta và mong muốn giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên làm tất cả trong khả năng để phi hạt nhân hóa từ trong nguyên văn. Theo hãng tin Yonhap, lời trấn an về cam kết giải trừ hạt nhân được Bình Nhưỡng đưa ra vào lúc có nhiều khả năng sẽ diễn ra cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Song song với cuộc họp giữa lãnh đạo ngoại giao Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ tại Washington, nhóm làm việc chung Mỹ-Hàn cũng tổ chức họp truyền hình vào ngày mai để trao đổi quan điểm về một số chủ đề như đoàn tụ gia đình Triều Tiên ly tán, cung cấp thuốc men, tìm kiếm hài cốt lính tử trận trong chiến tranh Triều Tiên. Về quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã đặt vấn đề Đài Loan lên hàng đầu các ưu tiên và nguy cơ Bắc Kinh thống nhất Đài Loan bằng võ lực là mối đe dọa quân sự lớn nhất đối với Mỹ. Đây là nội dung bản báo cáo công bố ngày hôm qua của Cơ quan Tình báo Quân sự Mỹ.
Báo cáo của Cơ quan Tình báo Quân sự Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc thẩm định. Động cơ chính thúc đẩy đà hiện đại hóa quân đội Trung Quốc là một mục tiêu có từ lâu, đó là buộc Đài Loan phải thống nhất với Trung Quốc và làm nản lòng mọi ý hướng tuyên bố độc lập của đảo này. Để làm điều đó, Trung Quốc đã trang bị cho mình những loại vũ khí tinh vi, bao gồm tàu chiến, tàu ngầm và các hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung tiên tiến. Phát biểu với giới báo chí, một lãnh đạo cao cấp của Cơ quan Tình báo Quân sự Mỹ thừa nhận rằng các loại tên lửa của Trung Quốc hiện đại hơn so với Hoa Kỳ và Nga, vốn bị Hiệp ước Giải trừ Vũ khí INF ràng buộc. Các tên lửa này đã được bố trí ngay trước mặt Đài Loan và xin trích, nếu họ muốn bắn tên lửa vào Đài Loan thì họ có thể làm điều đó ngay lúc này. Quan chức xin giấu tên của Mỹ xác nhận, đấy chính là điều khiến tôi lo lắng nhất. Cho đến nay, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan và một tỉnh của mình và luôn đe dọa tấn công chiếm đảo này trong trường hợp chính quyền Đài Bắc tuyên bố độc lập hay có sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, hậu thuẫn quân sự chính của Đài Loan.
Về vụ ông Carlos Ghosn bị bắt tại Tokyo, một phái đoàn đại diện của chính phủ Pháp đến Tokyo ngày hôm nay để gặp những người chủ chốt trong hồ sơ Renault Nissan nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hậu Carlos Ghosn. Tổng giám đốc tập đoàn Renault của Pháp, từng là tổng giám đốc liên minh Renault Nissan Mitsubishi, bị bắt tại Tokyo từ ngày 19 tháng 11 năm ngoái vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, anh Vũ cho biết thêm.
Theo thông tin được Bộ Kinh tế Pháp công bố hôm qua, tham gia phái đoàn có ông Martin Vian, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Cổ phần Vốn Nhà nước, và ông Emmanuel Moulin, Chánh Văn phòng Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp. Trả lời AFP, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp khẳng định, xin trích, chuyến đi đã được dự kiến từ nhiều ngày trước và chúng tôi hàng ngày vẫn theo dõi tình hình ở cấp cao nhất. Nhà nước đảm trách hoàn toàn vai trò cổ đông lớn nhất ở tập đoàn Renault. Lãnh đạo tập đoàn Nissan Hiroto Saikawa sẽ gặp phái đoàn Pháp vào thứ Tư hoặc thứ Năm này. hai tập đoàn Renault. Tại tập đoàn Renault, nhà nước Pháp nắm trên 15% vốn, Nissan chiếm 15% nhưng không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng. Trong khi đó, Renault nắm 43% vốn của tập đoàn Nissan sau khi cứu hãng xe hơi của Nhật khỏi phá sản cách đây 20 năm. Hiện tại, ông Thierry Bolloré tạm thời nắm giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Renault thay ông Carlos Ghosn. Theo Reuters, chính phủ Pháp dường như đã yêu cầu tổ chức họp hội đồng quản trị vào Chủ nhật tới đây để nghiên cứu ứng viên thay thế ông Ghosn.
Ông Laurent Gbagbo và Charles Blé Goudé được tranh án trong phiên xử tội ác chống nhân loại của Tòa án Hình sự Quốc tế. Phán quyết được đưa ra ngày hôm qua. Cựu Tổng thống Côte d'Ivoire bờ biển Nga và cựu lãnh đạo phong trào thanh niên ái quốc bị đưa ra xử vì các cáo buộc liên quan đến cuộc khủng hoảng hậu bầu cử hồi năm 2010 và 2011. Đặc phái viên RFI tại La Haye, Binetta Diagne, ghi nhận phản ứng sau phiên xử.
Plusieurs dizaines de militants du FPI sont venus à l'aube de Paris, de Londres et de Bruxelles pour assister au procès. Ils portent des bonnets et des t-shirts.
Hàng chục người thuộc đảng mặt trận bình dân Côte d'Ivoire đến từ Paris, Bruxelles, London từ sáng sớm đã tới dự phiên xử. Họ đội mũ và mặc áo thun có hình Laurent Gbagbo. Trước tòa án, những người này tổ chức buổi cầu nguyện ngẫu hứng. Không khí khá căng thẳng, bầu không khí cũng tương tự như vậy trong hành lang phòng xử án. Tại đó, nhiều nhà ngoại giao, nhà báo và những người đấu tranh đã chiếm chỗ. Đến 11 giờ, chủ tọa tòa kết thúc phần luận án. Vào đúng lúc giải thích lý do của quyết định, những người thân cận của cựu tổng thống Côte d'Ivoire bùng nổ niềm vui sướng. Bên ngoài tòa án, những người ủng hộ ông Gbagbo mở champagne, một số người nước mắt rưng rưng như ông Diaby giúp súc. Chánh văn phòng của ông Charles Blé Goudé nói, tôi vô cùng sung sướng ngày hôm nay vì chúng tôi đến từ rất xa, như thế là công lý đã được thực thi, luật pháp cuối cùng đã lên tiếng. Một niềm vui tương tự đối với một đảng viên khác từ Anh đến đã tham dự từng buổi xét xử kể từ đầu phiên tòa. Ông nói, chúng tôi đã tin tưởng, chứ trời tuyết hay vào mùa hè đã kéo dài biết bao lâu rồi, chúng tôi tới đây để nói rằng họ vô tội. Với nhà ngoại giao Raymond Kudu Kessie, quyết định của tòa sẽ tạo điều kiện để hòa hợp dân tộc. Những người ủng hộ cựu tổng thống là những kiều dân Côte d'Ivoire đã kiên nhẫn chờ đợi phiên xử vào ngày thứ tư tới liên quan đến việc trả lại tự do cho lãnh tụ của họ.
Binta Jane Lay, RFI.
Chuyển sang khu vực Nam Mỹ, ngày hôm qua, tân tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã ký một sắc lệnh cho phép người dân dễ dàng mua súng. Đây là một lời hứa lúc tranh cử, nhưng quyết định của ông đã gây nên tranh cãi dữ dội trong một nước mà tình trạng bạo động rất nghiêm trọng. Thông tin viên RFI François Cardona tường thuật từ Rio de Janeiro.
15 jours à peine après avoir pris ses fonctions, Jair Bolsonaro a organisé.
Không đầy 15 ngày sau khi nhậm chức, ông Jair Bolsonaro đã tổ chức lễ ký sắc lệnh ở dinh tổng thống. Ông đã cố nhắc lại lập trường cố hữu của ông về quyền tự vệ chính đáng và việc có thể mua súng đạn. Sắc lệnh rất gây tranh cãi, cho phép cất giữ súng ở nhà hay ở nơi làm việc, nhưng không cho phép mang theo ở nơi công cộng. Mỗi một người Brazil có thể mua 4 khẩu súng khi chứng minh được là có một cái hòm chắc chắn để cất giữ. Thời hạn giấy phép từ 5 năm đã được kéo dài đến 10 năm và chỉ cần đến Sở Cảnh sát Liên bang xin là được. Tất cả những ai trên 25 tuổi và không có tiền án tội phạm đều được quyền mua súng. Đấy là những gì tân Tổng thống Brazil đã hứa trong lúc vận động tranh cử. Nhưng trong một cuộc thăm dò dư luận cuối năm qua, hơn 60% người Brazil đã phản đối việc có súng. Tuy nhiên, ông Jair Bolsonaro muốn giảm bớt tình trạng tội ác và bạo hành đang lũng đoạn Brazil. Với hơn 63.000 vụ giết người hàng năm, Brazil là quốc gia có tình trạng bạo lực đứng đầu thế giới.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hãng hàng không mới nhất Việt Nam Bamboo Airways bắt đầu cất cánh. Chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways đã diễn ra vào hôm nay, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh xuống Hà Nội. Là một thực thể sinh sau đẻ muộn, Bamboo Airways hy vọng chen chân được vào thị trường hàng không đông đúc của Đông Nam Á bằng cách đề nghị những tuyến đường đến những địa điểm ít được biết đến tại Việt Nam và không được hai đại gia Vietnam Airlines và Vietjet chú ý.
Ottawa kêu gọi Bắc Kinh khoan hồng với công dân Canada bị kết án tử hình. Phát biểu ngày hôm qua, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết đã nói chuyện với đại sứ Trung Quốc ở Canada và đề nghị khoan hồng đối với ông Robert Lloyd Sandlenberg bị tòa Đại Liên kết án tử hình hôm 14 tháng Giêng vì tội buôn bán ma túy. Bà nhấn mạnh Canada không có án tử hình, đó là hình phạt phi nhân đạo và không phù hợp, và mỗi khi một công dân Canada bị kết án tử hình, chúng tôi phản đối mạnh mẽ.
Trung Quốc lại đả thêm một con hổ trong chiến dịch chống tham nhũng. Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc vừa cho mở điều tra về ông Triệu Chính Vĩnh, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây ở miền Trung Trung Quốc. Trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết là nhân vật này bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật lệ, ám ngữ chỉ tội danh tham nhũng.
Ứng viên chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hứa bảo vệ cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Điều trần vào ngày hôm qua trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, ông William Barr nhấn mạnh rằng ông không nghĩ là công tố viên đặc biệt Robert Mueller muốn tiến hành một cuộc truy sát phù thủy nhắm vào Tổng thống Donald Trump và những người thân cận.
Người Kurdistan tại Syria bác bỏ kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ về vùng an ninh ở miền Bắc Syria đặt dưới quyền kiểm soát của Ankara. Vào hôm nay, lãnh đạo cao cấp chính quyền bán tự trị người Kurdistan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một bên trung lập và mà là một bên tham chiến, do đó không thể là bên đứng ra bảo đảm an ninh.
Theo thông báo ngày hôm qua của chính quyền Iraq, vào tháng Giêng 2018 có khoảng 11.000 quân nhân nước ngoài, trong đó 70% là lính Mỹ đóng tại Iraq. Con số này đã giảm xuống còn 8.000 người vào tháng 12, trong đó có 6.000 lính Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tuyên tranh án cựu Tổng thống Cote d'Ivoire Gbagbo, phải chăng tòa hình sự quốc tế muốn lấy lại công lý cho chính mình?
Sau gần 2 năm đưa ra xét xử cựu Tổng thống Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo vì các cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, hôm qua Tòa án Hình sự Quốc tế CPI đã tuyên án ông Gbagbo cùng một cộng sự trắng án vì không đủ bằng chứng để kết tội. Quyết định hy hữu của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với một bị cáo là nguyên thủ quốc gia đang đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh đến uy tín và vai trò của cấp xét xử tội ác cao nhất thế giới này. Cựu Tổng thống Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại trong cuộc khủng hoảng hậu bầu cử năm 2010-2011. Ngày 28 tháng Giêng năm 2016, ông Gbagbo đã bị đưa ra tòa cùng một cộng sự là cựu lãnh đạo phong trào thanh niên của mình, Charles Blé Goudé. 3.000 người đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng này. Đối với Tòa án Hình sự Quốc tế, thì đây là vụ án đặc biệt quan trọng. Ông Laurent Gbagbo là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị tòa án xét xử. Được thành lập năm 2002, Tòa án Hình sự Quốc tế CPI có sứ mệnh phán xử các tội ác tàn bạo chống nhân loại trên thế giới. Tòa chỉ có thẩm quyền khi các vụ án lớn không xét xử được các quốc gia có liên quan, hoặc bởi chính quyền ở quốc gia đó không có thiện chí xét xử, hoặc hệ thống tư pháp ở những quốc gia như vậy không có đủ khả năng thực thi công lý. Vì lẽ đó mà hầu hết các vụ xét xử của CPI đều nhắm tới các nước nghèo, thậm chí có lúc CPI còn bị gán cho biệt danh là tòa án dành cho châu Phi. Và điều đó khiến dư luận không khỏi hoài nghi rằng tòa án đóng trụ sở tại La Hay này cũng chỉ là nơi biến luật pháp quốc tế thành công cụ chính trị của các cường quốc. Nếu việc tuyên tranh án đối với cựu Tổng thống Cote d'Ivoire này là một thắng lợi lớn của những người ủng hộ ông Laurent Gbagbo, thì có thể nói đó là thất bại của tòa hình sự quốc tế hay không? Hay sự kiện mới này là một dấu hiệu cho thấy định chế tư pháp quốc tế này đang muốn khẳng định lại tính độc lập của mình? Theo giáo sư luật hình sự quốc tế Đại học Leiden, Hà Lan, Carsten Stam, thì phán quyết trắng án lần này của tòa gây tổn hại đến niềm tin và khả năng buộc tội trong các vụ án nhằm vào những quan chức cao cấp nhất, có dính líu đến tội ác lớn. Hồi tháng 6 năm 2018, CPI cũng đã tuyên trắng án với cựu phó tổng thống Congo Jean-Pierre Bembe, trước đó ở phiên sơ thẩm đã bị tuyên 18 năm tù vì liên quan đến các vụ sát hại hàng ngàn người ở Cộng hòa Trung Phi trong những năm 2002 và 2003. Năm 2014, công tố viên của Tòa hình sự quốc tế Fatou Bennouda vì thiếu bằng chứng cũng đã phải đình chỉ truy tố Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta vì phạm tội ác chống loài người. Trên thực tế, CPI cũng đã có được một số thành công trong các vụ xét xử những nghi can phạm tội ác chiến tranh, nhưng vẫn được xếp vào hàng những con cá bé, chẳng hạn như các... Tuy nhiên, theo bà Mark Tabo, nhà nghiên cứu luật quốc tế tại Viện Asse La Hay, thì sẽ là sai lầm khi đánh giá thành công của một tòa án hình sự trên cơ sở tỷ lệ các bản án. Điều quan trọng là quyết định của các quan tòa phải bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng việc làm của CPI là độc lập. Nhiều nhà quan sát cũng nhất trí trên một số điểm tích cực trong vụ tuyên trắng án Gbagbo. Chuyên gia Carsten Stan phân tích, với phán quyết vừa rồi của tòa, người ta khó có thể nói CPI là một bên chống lại châu Phi, mà điều này chứng tỏ tòa đã tuân thủ các chuẩn mực công bằng với các bị cáo. Như thế thì phán quyết của tòa La Hay hôm qua đã chứng minh được phần nào tính độc lập và không thiên vị của các thẩm phán, đồng thời giải tỏa bớt đi các câu hỏi khó về vai trò và tương lai của cấp thẩm quyền xét xử tội phạm cao nhất thế giới như CPI. Việc tuyên trắng án cho Laurent Gbagbo sẽ không đến mức gây chấn động CPI như một số nguồn dư luận đánh giá, nhưng biết đâu đó lại chẳng là tín hiệu thay đổi đang nhen nhóm trong lòng định chế công lý quốc tế này. Trong khi đó, CPI đang ngày càng nhận thêm nhiều kêu gọi điều tra tội ác ở nơi này, nơi khác trên thế giới như hồ sơ lính Mỹ sát hại thường dân ở Afghanistan hay nhiều vụ việc liên quan đến các nước Venezuela, Ukraine, Philippines, Miến Điện. Công lý sẽ không thể có ở một tòa án quốc tế chỉ mang tính tượng trưng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Thùy Dương, Tổng thống Macron và mục tiêu khôi phục giá trị huân chương bắt đầu bội tình. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Thùy Mì biên soạn. Trung Quốc xây đập ngày núi lửa, Ecuador ôm nợ tỷ đô.
Thưa quý vị, trong bài điều tra mang tựa đề Con đập đắt giá làm Ecuador chìm sâu trong nợ nần với Trung Quốc, New York Times tuần này cho biết chi tiết về một công trình thủy điện tệ hại đã làm cho đất nước Nam Mỹ bị ràng buộc với Bắc Kinh qua một khối nợ lớn cộng với tai tiếng tham nhũng.
Đập thủy điện này được xây ngay dưới chân một ngọn núi lửa đang hoạt động với những cột tro xám phun lên bầu trời. Các viên chức từ nhiều thập niên qua đã cảnh báo việc xây đập tại đây và các nhà địa chất nói rằng một trận động đất có thể phá hủy tất cả.
Nay chỉ mới 2 năm sau khi khánh thành, hàng ngàn vết nứt đã xuất hiện, hồ trữ nước bị cát và cây cối phủ lấp, và trong lần duy nhất mà các kỹ sư cố gắng khai thông toàn bộ, con đập bị rung chuyển mạnh làm mạng lưới điện quốc gia bị cúp. Đập thủy điện khổng lồ trong rừng rậm do Trung Quốc cho vay tiền và xây dựng lên được cho là nhằm giải quyết nạn thiếu điện ở Ecuador. Hầu như tất cả các quan chức cao cấp Ecuador có liên quan đến việc xây dựng đập thủy điện này đều bị vào tù hoặc lãnh án tham nhũng, trong đó có một cựu phó tổng thống, một cựu bộ trưởng điện lực và cựu quan chức chống tham nhũng phụ trách dự án trên. Ecuador đang nợ Trung Quốc đến 19 tỷ đô la, mặc kệ cho Ecuador xoay sở để trả nợ, Bắc Kinh xoa tay hài lòng, Trung Quốc nắm trong tay đến 80% món hàng xuất khẩu giá trị nhất của Ecuador, đó là dầu lửa, vì đa số các hợp đồng xây dựng được trả bằng dầu với giá rất rẻ.
Làm thế nào bơm lên đủ dầu để trả cho Trung Quốc là mối đau đầu của chính quyền Ecuador hiện nay. Họ phải khoan dầu sâu trong vùng Amazon, gây thêm mối nguy phá rừng. Nợ ngập đầu, Tổng thống Lenin Moreno đánh cắt giảm thẳng tay nhiều món trợ cấp xã hội. Nhiều cơ quan chính phủ sa thải trên 1.000 công chức. Đa số nhà kinh tế dự báo Ecuador đang rơi dần vào suy thoái.
Bộ trưởng Năng lượng Ecuador, ông Carlos Pérez tuyên bố Trung Quốc muốn nắm quyền kiểm soát nền kinh tế của các nước. Trung Quốc đã nung nấu ý đồ từ hàng chục năm trước khi nhảy vào châu Mỹ Latin trong thời kỳ khủng hoảng tài chánh, đưa ra củ cà rốt tín dụng với lời khuyến dụ là sẽ quan hệ bình đẳng với các đối tác, và Bắc Kinh đã thành công. Nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của các nước Nam Mỹ vốn là sân sau của Hoa Kỳ, đồng thời với việc rải đầy các món nợ trong khu vực. Bên cạnh đó còn là lợi ích chính trị. Một số nước châu Mỹ Latin đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để trở thành đối tác của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đập thủy điện Coca-Cola Sinclair đã chứng tỏ quan hệ đôi bên không hề bình đẳng. Là người đi vay nợ, Ecuador đành chấp nhận con đập có nhiều khiếm khuyết trong thiết kế, nghiên cứu kỹ thuật lỗi thời đến mấy chục năm. khi Fernando Santos, cựu bộ trưởng năng lượng trong thập niên 80, biết được đập thủy điện khổng lồ này đang được xây dựng, ông không thể tin nổi. Trong thời kỳ ông Santos còn tại chức, chính phủ đã bác bỏ phiên bản quy mô nhỏ hơn của dự án này vì lý do núi lửa. Một trận động đất đã vùi lấp cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực vào năm 1987.
Ngoài ra, còn có những cảnh báo khác. Một nghiên cứu độc lập năm 2010 báo động rằng lượng nước có thể cung cấp cho con đập đã không được nghiên cứu từ 30 năm qua và Ecuador đã phải chịu đựng nhiều trận hạn hán.
Ông Luciano Cepeda, cựu tổng công trình sư kể lại, các quan chức vẫn thúc đẩy dự án vì một nghiên cứu mới sẽ làm mất thêm nhiều năm. Một yếu tố quan trọng hơn là về địa chính trị. Tổng thống thời đó là Rafael Correa, thiên tả và chân túy, muốn nhanh chóng hiện đại hóa đất nước và ra khỏi quỹ đạo của Mỹ. Đập Coca-Cola Sinclair được cho là sẽ cung cấp 1/3 lượng điện cho toàn quốc, được xây dựng ngay dưới chân núi lửa Reventador với quy mô lớn gấp đôi so với các dự án đã bị bác nhiều thập niên trước. Khi đập này được đưa vào hoạt động cuối năm 2016, ông Tập Cận Bình đã bay đến Ecuador để dự lễ khánh thành. Chỉ 2 ngày trước chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc, tình hình con đập rơi vào hỗn loạn. Các kỹ sư rất cố gắng, nhưng công trình có công suất thiết kế 1.500 MW không thể vận hành với mạng lưới điện quốc gia. Con đập rung chuyển một cách nguy hiểm, gây ra nạn mất điện tại nhiều vùng trên toàn quốc. Ngày nay, đập Coca-Cola Sinclair chỉ chạy được 1/2 công suất. Theo các chuyên gia, với thiết kế cổ lỗ sĩ như thế, cũng như theo chu kỳ mùa mưa và mùa khô, đập này chỉ phát điện được vài giờ mỗi ngày và 6 tháng trong một năm với điều kiện mọi sự đều tốt đẹp.
Tuy vậy, Ecuador vẫn phải è cổ trả nợ. Món vay xây đập 1,7 tỷ đô la rất béo bở cho Trung Quốc. Lãi suất đến 7% trong vòng 15 năm. Tính ra mỗi năm, Ecuador phải trả 125 triệu đô la tiền lãi. Ngày nay, nhiều người dân Ecuador phàn nàn gánh nặng đang đè lên vai họ. Một gia đình cho biết hàng tháng phải trả 60 đô la tiền điện, tuy chính phủ hứa giảm giá năng lượng.
Ở ngay lối vào con đập vẫn còn tấm bảng ghi George Glass Espinel, phó tổng thống, đã thúc đẩy công trình đại quy mô này. Ông Glass đang ngồi tù với bản án 6 năm tù giam cho tham nhũng. Tư pháp Ecuador xác nhận có băng ghi âm, trong đó phó tổng thống cùng với Carlos Polis, phụ trách cơ quan chống tham nhũng thời đó, đang bàn bạc về món tiền hối lộ của Trung Quốc. Một cuộc điều tra khác cho thấy một người thân cận của ông Glass đã chuyển 17,4 triệu đô la vào một tài khoản HSBC ở Hồng Kông. Món nợ khổng lồ khiến các nhà lãnh đạo mới ở Ecuador tỏ ra bất mãn đối với Trung Quốc. Tân Bộ trưởng Năng lượng đe dọa không trả nợ xây đập thủy điện và Bắc Kinh đã có một ít nhượng bộ, chẳng hạn trả thêm 92 xu cho mỗi thùng dầu và chỉ thu nợ bằng 80% lượng dầu xuất khẩu của Ecuador thay vì 90% như trước, nhưng chính phủ vẫn còn đến 11,7 tỷ đô la phải trả. Tháng trước, Tổng thống Moreno phải bay sang Trung Quốc để thương lượng lại một số món nợ và vay thêm 900 triệu đô la nữa. Tân chính phủ cũng quay sang các định chế từng bị cựu Tổng thống Correa chê bai là Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ông Santos, cựu Bộ trưởng Năng lượng, than thở, chúng tôi đã nghiện vay nợ. Một người khác nói thêm, giờ thì chúng tôi đã nhận ra rằng có nhiều thứ thật ra không cần đến, như con đập này chẳng hạn.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nghị viện Anh Quốc bác thỏa thuận Brexit với đa số áp đảo. Chiến hạm Anh và Mỹ lần đầu tiên tập trận chung tại Biển Đông. Tân Tổng thống Brazil mở rộng quyền người dân được mua súng. Một mỗi ngày một sự kiện, tuyên tráng án cựu Tổng thống Cote d'Ivoire Gbagbo phải trang tòa hình sự quốc tế muốn lấy lại công lý cho chính mình. Theo dòng thời sự, Trung Quốc xây đập ngay núi lửa, Ecuador ôm nợ tỷ đô. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý thính giả theo dõi trọng thành điểm báo.
điểm báo.
Kính thưa quý vị, dự thảo Brexit của Thủ tướng Anh bị Quốc hội bác bỏ đẩy quốc gia này vào tình thế vô định. Tổng thống Pháp khai mạc cuộc thảo luận toàn quốc dự kiến kéo dài 2 tháng trong bối cảnh khủng hoảng áo vàng tiếp diễn là các tựa lớn của báo Pháp ngày hôm nay.
Về chủ đề dự thảo Brexit bị Quốc hội Anh bác bỏ, Lexico chạy tựa trang nhất, cú nhảy vào vô định. Theo nhật báo Kinh tế Pháp, việc dự thảo của Thủ tướng May bị bác là điều nằm trong dự kiến, nhưng điều bất ngờ là số lượng nghị sĩ bỏ phiếu chống rất cao.
Với 432 phiếu thuận, 202 phiếu chống, Quốc hội Anh đặt Thủ tướng Anh trước một áp lực rất lớn. Lexico có bài nhận định về thất bại lịch sử ở Quốc hội Anh. Theo tờ báo, đây là thất bại nặng nề nhất của một chính phủ Anh tại Quốc hội nước này trong vòng một thế kỷ. Chênh lệch 230 phiếu giữa bên chống và bên ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu đã phá vỡ kỷ lục 166 phiếu hồi năm 1924. Đòn trời giáng đối với bà Theresa May đã khiến việc tìm ra phương thức để Anh Quốc có thể chia tay trong trật tự với Liên hiệp châu Âu đúng thời hạn vào ngày 29 tháng 3 tới trở thành điều gần như không thể. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, dự báo dù là bi quan nhất cũng chỉ là thất bại với 225 phiếu chênh lệch, theo Financial Times, còn với báo Times, thân chính phủ thì khoảng cách sẽ là gần 200 phiếu.
Trước mắt, Thủ tướng Anh phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cho phe đối lập yêu cầu.
Nhiều khả năng là bà Theresa May sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu một cách an toàn vì đa số các nghị sĩ liên minh cầm quyền không muốn tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Trước mắt nếu tiếp tục được tín nhiệm, chính phủ Anh sẽ phải thương thuyết lại với Liên hiệp châu Âu về một dự thảo mới, tức phương án B, để trình lại quốc hội vào ngày thứ hai tuần tới. Ngay sau cuộc bỏ phiếu hôm qua, Thủ tướng Anh hứa sẽ đàm phán với các đảng phái trong quốc hội để tìm một thỏa hiệp, rồi thương lượng lại với Bruxelles. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngay lập tức tỏ ý tiếc về việc Quốc hội Anh bác bỏ dự thảo và yêu cầu chính phủ Anh cho biết rõ lập trường sớm nhất có thể. Nếu phương án này không được chấp thuận thì sao? Nhiều viễn cảnh để ngỏ, Anh Quốc sẽ rời khỏi châu Âu mà không thỏa thuận hoặc từ bỏ quyết định Brexit. Một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit cũng là một kịch bản khác.
Le Figaro trong bài Kế hoạch của bà Theresa May bị bác bỏ thì cho hay đa số các nước châu Âu không muốn thương lượng lại dự thảo, vốn là kết quả của 17 tháng đàm phán cam go.
Theo Le Figaro, trái bóng hiện giờ ở trong chân của Công đảng, đảng đối lập chính tại Quốc hội Anh. Nếu thất bại trong việc lật đổ chính phủ bảo thủ, lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn có thể đưa ra đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai. Đây chính là đòi hỏi của 86% đảng viên của đảng này. Tuy nhiên, khả năng Quốc hội Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý lần nữa không cao, bởi ngay lãnh đạo Công đảng có lập trường chống Liên Âu, tức chủ trương rời bỏ Liên Hiệp. Nhưng vậy, ông Corbyn có thể sẽ thương lượng trực tiếp với Thủ tướng May để tìm một thỏa hiệp. Đây là điều mà Le Figaro cho là rất khó xảy ra, nhưng không phải là không thể. Một số chính trị gia bảo thủ khác cũng có thể đưa ra một phương án với sự phối hợp của đối lập để xác lập quan hệ đặc biệt giữa Anh với Liên Hiệp châu Âu, như kiểu Na Uy hiện nay, tức là vẫn duy trì liên minh thuế quan và thị trường duy nhất với Liên Hiệp châu Âu. Phó Thủ tướng Anh cho biết sẵn sàng đón nhận mọi đề xuất thiện chí từ các phía.
Cũng như Lexico và Le Figaro, nhật báo Libération đặc biệt chú ý đến thái độ của những người phản đối việc Anh Quốc chia tay với Liên hiệp châu Âu.
Sau thất bại của chính phủ Anh, rất nhiều người phản đối Brexit đã ăn mừng trước nhà Quốc hội với những lá cờ 15 ngôi sao trên nền xanh da trời, tức lá cờ của Liên hiệp châu Âu. Ngày trước cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Thủ tướng Anh đã cảnh báo nếu các nghị sĩ chống lại dự thảo thỏa thuận hiện tại thì chỉ còn có hai khả năng. Thứ nhất là nước Anh rời châu Âu no deal, tức không thỏa thuận, cũng có nghĩa là trong hỗn loạn. Và thứ hai là không còn có chuyện Brexit nữa. Nước Anh khủng hoảng với Brexit, đi cũng khó, ở lại không xong. Nhưng bản thân các nước châu Âu khác, cụ thể là Pháp, cũng bị hội chứng khủng hoảng niềm tin chi phối.
Le Figaro trong bài Phải chăng châu Âu cũng bị cuộc khủng hoảng niềm tin tấn công, thông báo một số kết quả rút ra từ cuộc thăm dò dư luận của CVPof Opinion Way.
Theo các kết quả điều tra thì người Pháp có xu hướng xa rời với Liên hiệp châu Âu hơn. Theo Le Figaro thì lý do chính là do nhiều người lo ngại cho cuộc sống riêng tư của họ, chứ không phải do việc họ bác bỏ nguyên tắc một châu Âu đoàn kết. Theo thăm dò dư luận nói trên, 38% người trả lời khẳng định nước Pháp cần phải tự bảo vệ mình nhiều hơn trong tình hình thế giới hiện nay so với 23% đòi hỏi nước Pháp phải mở cửa hơn. Khoảng cách như vậy là 15 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với hồi năm ngoái. Một trong các ví dụ cụ thể cho thấy dường như Liên Âu có vẻ như đang trở thành một chủ đề nhạy cảm. Trong số 33 câu hỏi mà Tổng thống Pháp gửi đến toàn dân trong cuộc thảo luận quốc gia vừa khai mạc, chỉ có một câu hỏi là nhắc đến Liên hiệp châu Âu, mà lại không phải là cách hỏi trực tiếp, mà được gài vào một câu hỏi liên quan đến cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở quy mô châu Âu và quốc tế. trong khi đó châu Âu vốn là cái lõi trong dự án chính trị của Tổng thống Pháp.
Về những thách thức đối với châu Âu hiện nay, Le Monde có cuộc phỏng vấn chủ tịch nhóm các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu, tức Eurogroup, là Bộ trưởng Tài chánh Bồ Đào Nha Mario Centello. Bài phỏng vấn mang tựa đề Liên hiệp châu Âu phải đáp ứng trước nỗi lo sợ của người dân do toàn cầu hóa.
Trước hết, chủ tịch Eurozone khẳng định so với cách nay 10 năm, khu vực đồng Euro vững mạnh hơn nhiều. Châu Âu đã có 22 quý tăng trưởng liên tục và thêm 9 triệu việc làm được tạo ra kể từ cuộc khủng hoảng 2007-2008. Liên hiệp châu Âu cũng củng cố được Liên minh Ngân hàng cho phép sẵn sàng đối phó với các nguy cơ khủng hoảng. Tình hình về cơ bản là tương đối đáng lạc quan. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm để tăng cường ổn định nền kinh tế châu Âu, thị trường lao động và các định chế. Việc các quốc gia châu Âu tăng cường củng cố khu vực đồng Euro hiện nay là theo chiều hướng tích cực.
Về nguy cơ cuộc khủng hoảng áo vàng làm suy yếu nền kinh tế Pháp và châu Âu, lãnh đạo khu vực đồng euro nhấn mạnh đây không phải là vấn đề của riêng nước Pháp. Nhiều nước châu Âu cũng gặp khủng hoảng tương tự, nhưng với những hình thức khác.
Một trong những định hướng quan trọng của châu Âu là bảo vệ sức mạnh của đồng euro, đồng tiền vốn được dân chúng tin tưởng hơn nhiều so với cách nay hai thập niên. Củng cố đồng euro là một trong các biện pháp để khẳng định vị thế của Liên hiệp châu Âu trước Trung Quốc. Chủ tịch khu vực đồng Euro cũng nhấn mạnh là không thể dùng biện pháp bảo hộ mậu dịch để chống lại các biện pháp cạnh tranh bất chính từ Bắc Kinh, mà phương pháp hiệu quả nhất là thương lượng về mặt chính trị trong khuôn khổ đa phương.
Cuộc thảo luận toàn quốc tại Pháp để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng áo vàng được hầu hết các báo hôm nay quan tâm.
Buổi khai mạc cuộc thảo luận dưới sự chủ trì của Tổng thống Macron tại một ngôi làng nhỏ ở miền Tây nước Pháp gây nhiều phản ứng rất khác nhau, kẻ khen người chê. Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro trong bài thảo luận Marathon giữa Tổng thống Pháp với các thị trưởng, xã trưởng chú ý đến việc Tổng thống Macron đã dành 7 giờ đồng hồ để trả lời câu hỏi của các thị trưởng, xã trưởng và có nhiều cử chỉ được đánh giá là cởi mở, đặc biệt về vấn đề giới hạn tốc độ xe hơi 80 km/h trên các tuyến đường giao thông phụ vốn bị người dân ở các vùng hẻo lánh phản đối mạnh. Ngay cả trong vấn đề bỏ thuế ISF, tức thuế đánh vào tài sản của những người giàu, một cuộc cải cách mà Tổng thống Pháp cho là không thể đảo ngược, ông cho biết sẵn sàng đánh giá lại tính hiệu quả của biện pháp này. Trong khi đó, Nhật báo Thiên Tà Libération thì nhìn buổi khai mạc thảo luận toàn quốc ngày hôm qua với vẻ hoài nghi qua bài đối diện với các thị trường, Macron khởi sự cuộc đối thoại bằng một cuộc độc thoại. Libération nhấn mạnh là việc Tổng thống Macron không mở cửa cho những người áo vàng tham gia vào cuộc gặp này, cũng như việc Tổng thống chiếm trọn vị trí trung tâm, khiến cho buổi khai mạc mang dáng dấp của một cuộc thuyết trình quan điểm của chính phủ, tức một cuộc độc thoại. Đây là một cách mở đầu kỳ lạ cho một cuộc thảo luận toàn quốc. Nhân dịp thảo luận toàn quốc khai mạc, Le Figaro đăng tải nhiều ý kiến của các chính trị gia đối lập. Đáng chú ý, có quan điểm của lãnh đạo Đảng Xanh Yannick Jadot. Lãnh đạo Đảng Xanh cũng là người đứng đầu các đảng vì môi trường tại Nghị viện châu Âu, khẳng định một cuộc thảo luận như vậy là điều tuyệt vời, mà đáng lẽ ra không cần đợi đến phong trào áo vàng rồi Tổng thống mới ra quyết định tổ chức. Lãnh đạo đảng đối lập cánh hữu những người Cộng hòa Laurent Wauquiez thì cho biết đảng này sẽ đóng góp tích cực vào cuộc thảo luận trong những ngày tới. Cuộc thảo luận toàn quốc dự kiến kéo dài 2 tháng có ý nghĩa hệ trọng đối với đời sống chính trị nước Pháp.
Nhật báo Liziko có bài nhận định thú vị về cuộc thảo luận chưa từng có này với tựa đề Cuộc trị liệu tập thể.
Theo Liziko, điều cơ bản không chỉ là việc các cử tri Pháp lên tiếng, mà vấn đề chính qua cuộc thảo luận này là người Pháp cần học lại cách nói chuyện với nhau, lắng nghe nhau. Lý do là cuộc khủng hoảng áo vàng cho thấy đông đảo người Pháp hiểu rằng một vấn đề chính của nước Pháp hiện nay là sự phân hóa xã hội vô cùng to lớn. Nhiều người thuộc các nhóm xã hội khác nhau có thể sống ngay cạnh nhau nhưng không hề có quan hệ với nhau, không hiểu nhau nghĩ gì. Tìm lại được một ngôn ngữ chung mà mọi người có thể chia sẻ được hay ít nhất là những quan điểm chung tối thiểu là mục tiêu chính của thảo luận.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội của Thùy Dương, Tổng thống Macron và mục tiêu khôi phục giá trị huân chương bắt đầu bội tinh.
Tạp chí xã hội.
Ngày 1 tháng Giêng năm 2019, nhân dịp năm mới, có 402 người được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tặng thưởng huân chương bắt đầu bội tinh. Trong đó, có 23 cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp như thành tích vô địch World Cup 2018. Huân chương bắt đầu bội tinh trong suốt hơn 2 thế kỷ tồn tại kể từ khi được Hoàng đế Napoleon Bonaparte lập ra vào năm 1802, vẫn là phần thưởng cấp nhà nước cao quý nhất của Pháp. Cho tới nay, có tổng cộng hơn 93.000 người có vinh dự được sở hữu huân chương bắt đầu bội tinh, một trong những biểu tượng danh tiếng của nước Pháp. Tuy nhiên, kể từ khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống hồi tháng 5 năm 2017, số người được trao tặng huân chương đã giảm mạnh. Một trong những mục tiêu của vị Tổng thống trẻ tuổi là khôi phục lại giá trị và danh tiếng của tấm huân chương, cải cách để danh hiệu bắt đầu bụi tinh thích nghi với thời hiện đại. Ngày đợt trao thưởng đầu tiên dịp Quốc khánh 14 tháng 7 năm 2017, Tổng thống Macron đã khiến không ít người bất ngờ. Trên tổng số 600 hồ sơ được đệ trình lên chủ nhân Điện Élysée, ông Macron chỉ trao tặng có 101 huân chương. So với 4 tổng thống tiền nhiệm là François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande, thì ông Macron tỏ ra không hào phóng cho lắm. Hồi tháng 11 năm 2017, chỉ vài tháng sau khi lên nắm quyền lãnh đạo nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng đã yêu cầu siết chặt việc tặng thưởng huân chương bắt đầu bụi tinh, chú trọng xét duyệt dựa theo công trạng của những người được đề cử. Phát biểu trên đài France Info, dân biểu tình Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa nhấn mạnh.
Tôi nghĩ rằng mục đích thực sự của việc trao tặng huân chương là để khen thưởng những người đã cống hiến cuộc sống, dành thời gian để chăm lo cho người khác.
Phát ngôn viên chính phủ Pháp khi đó là ông Christophe Castaner thông báo vào ngày 2 tháng 11 năm 2017.
Il y aura une réduction forte.
Số huân chương được tặng thưởng sẽ giảm mạnh. Đối với những người dân thường thì số huân chương sẽ giảm 50%. Đối với giới quân sự, tỷ lệ giảm là 10%. Và số người nước ngoài được trao bắt đầu bội tinh sẽ giảm 25%. Quý vị biết đấy, người nước ngoài cũng có thể được nhận huân chương.
Theo số liệu chính thức được báo chí Pháp công bố, thì tính trung bình, các tổng thống François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande trao hơn 3.400 huân chương bắt đầu bụi tinh mỗi năm. Đây là số lượng không nhỏ, nhưng vẫn chưa nhiều bằng con số 4.600 huân chương một năm dưới thời Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing. Nhưng nếu tính theo tổng số huân chương bắt đầu bụi tinh được trao tặng trong thời gian một vị tổng thống tại nhiệm, thì Tổng thống François Mitterrand trao tặng nhiều huân chương nhất. 48.326 huân chương trong 14 năm ông ở Điện Élysée. Việc huân chương bắt đầu bụi tinh được tặng tràn lan đã làm giảm giá trị tấm huân chương danh tiếng nhất của nước Pháp. Một số người thậm chí chỉ trích là tiêu chuẩn xét duyệt không tính nhiều đến công lao của các ứng viên. Đằng sau việc trao tặng huân chương là sự ngấm ngầm giúp đỡ lẫn nhau vì động cơ vụ lợi. Dân biểu Régis Juanico của Đảng Xã hội ở tỉnh Loire phát biểu trên đài France Info.
Chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trong lĩnh vực văn hóa. Chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trong một số lĩnh vực khác. Quả thực, đôi khi người ta tặng huân chương cho bạn bè, chứ không phải xét đến chặng đường đóng góp công dân để trao tặng huân chương cho những người Pháp đặc biệt xứng đáng.
Thậm chí một số người đặt tặng bắt đầu bụi tinh cũng tự thấy không xứng đáng. Vào năm 2009, bà Françoise Fressos, cây bút xã luận của báo Le Monde, đã từ chối huân chương. Trả lời phỏng vấn của đài France Info, nhà báo Fressos giải thích lý do. Quý vị nên nhớ là bắt đầu bụi tinh có nghĩa là phải lập công trạng xuất sắc cho dân tộc. Tôi thì không thuộc nhóm người đó. Hơn nữa, đối với tôi, nhà báo là một đối trọng với chính quyền và ý nghĩ nhận huân chương của chính quyền làm tôi thấy vô cùng phiền phức. Xét về ngành nghề, theo truyền thống, những người được tặng bắt đầu bụi tinh thường là các cựu bộ trưởng, viện sĩ Viện Hàn Lâm, cựu đại sứ, quân nhân, v.v. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Élysée muốn đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của những người được tặng thưởng. Vị Tổng thống trẻ đặc biệt hướng sự chú ý tới lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực mới nổi, chẳng hạn như công nghệ số. Ông Macron vốn có tham vọng đưa nước Pháp thành quốc gia hàng đầu thế giới về trí thông minh nhân tạo.
Trong lần tặng thưởng huân chương bắt đầu bụi tinh cho 402 người, vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019, có gần 100 người là lãnh đạo các hãng tham gia chỉ số CAC40 và chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có công tạo nhiều việc làm cho người lao động và có nhiều sáng chế về công nghệ, y khoa. Ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ lần này cũng được vinh danh vì là những ngành phát triển chiến lược cho lợi ích quốc gia.
Thực ra, Emmanuel Macron không phải là vị tổng thống đầu tiên chủ trương cải cách quy định trao huân chương bắt đầu bụi tinh. Nhìn lại lịch sử, vào năm 1962, tướng Charles de Gaulle đã ban hành quy định, theo đó, tất cả các vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic đều được tặng thưởng huân chương Bắc Đầu Bội Tinh. Quy định này đến nay vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing muốn vinh danh nhiều phụ nữ hơn. Ông Nicolas Sarkozy thì cổ vũ sự bình đẳng. Còn Tổng thống François Hollande khích lệ tính liên đới và tính khác biệt. Nhưng trước ông Macron, không có Tổng thống Pháp nào chủ trương giảm số người được tặng huân chương. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng muốn trao quyền cho người dân đề cử những người mà họ thấy là xứng đáng được nhận huân chương.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Đa phần người nhận huân chương Bắc Đầu Bội Tinh là công dân Pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là người nước ngoài không được vinh danh. Ngay từ khi ra đời năm 1802, Bắc Đầu Bội Tinh cũng được dành tặng cho người ngoại quốc, nhất là những tài năng trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, nghệ thuật, chẳng hạn như thi hào Goethe của Đức, nhà vật lý người Ý Volta, người đã chế tạo ra pin điện, hay danh hài Charlie Chaplin, v.v. Ngoài ra, huân chương Bắc Đầu Bội Tinh còn nhằm phục vụ lợi ích ngoại giao của Pháp. Theo quy định, Tổng thống Pháp là người duy nhất có quyền lựa chọn và quyết định trao Bắc Đầu Bội Tinh cho một nguyên thủ quốc gia, cố vấn Tổng thống hay bộ trưởng, quan chức ngoại giao nước ngoài. Trong những trường hợp này, Bắc Đầu Bội Tinh được xem như huân chương ngoại giao của Pháp. Trả lời phỏng vấn của đài France Info ngày 18 tháng 4 năm 2018, bà Beatrice Vatel, tác giả cuốn sách Bắc Đầu Bội Tinh từ năm 1802 cho đến nay, giải thích. Đó thực sự là một điều cần thiết về mặt ngoại giao. Chính những bước đầu tiên, những chiến lược chính trị khiến chúng ta sẵn lòng trao huân chương cho những người có liên quan. Vì ẩn sau việc trao tặng Bắc Đầu Bội Tinh có những lý do chính trị, ngoại giao, nên không phải nguyên thủ nào nhận huân chương cũng được công luận đánh giá là xứng đáng với phần thưởng nhà nước cao quý của Pháp. Năm 2006, Tổng thống Nga Vladimir Putin được Tổng thống Pháp Jacques Chirac tặng huân chương, nhưng một cách rất kín đáo, chỉ có truyền hình Nga đưa tin. Ngay sau đó, RSF, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tại Pháp chỉ trích, coi đó là sự xúc phạm đối với những người đấu tranh ở Nga vì tự do báo chí và dân chủ tại đất nước mình. Ngược dòng lịch sử, Pháp cũng từng nhiều lần vinh danh nhầm người, trong đó có ba nhà độc tài Benito Mussolini của Ý, tướng Franco của Tây Ban Nha hay nhà lãnh đạo Nicola Ceausescu của Romania. Cho tới nay, có hai lần nước Pháp tước huân chương Bắc Đầu Bội Tinh đã trao tặng cho các nguyên thủ nước ngoài. Đó là Tổng thống Panama Manuel Noriega và gần đây là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thực ra, cũng phải nói là khi Tổng thống Pháp Macron chưa kịp tiến hành thủ tục tước huân chương của Bashar al-Assad với lý do ông Assad là một nhà độc tài, thì chính Tổng thống Syria hồi tháng 4 năm 2018 đã chủ động đi trước một bước, trả lại Bắc Đầu Bội Tinh cho Paris với cớ Pháp là chế độ nô lệ của Mỹ và hậu thuẫn khủng bố, nên đeo huân chương của Pháp không còn là một vinh dự. Dẫu sao đi chăng nữa, nhìn từ nước ngoài, Bắc Đầu Bội Tinh vẫn là tấm huân chương trong mơ của nhiều người. Như một đại sứ Pháp ở nước ngoài xin ẩn danh, chia sẻ, tôi dành nhiều thời gian để trao huân chương. Đối với người ngoại quốc, huân chương Bắc Đầu Bội Tinh rất danh giá. Đó là một công cụ gây ảnh hưởng. Với đa số quốc gia, đó là một phần nghi lễ mỗi khi có chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế, mâu thuẫn của dân Pháp trong chính sách thuế khóa. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Mathieu Plan, đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Một nửa thu nhập là để nộp cho nhà nước, đó là lời than phiền của không ít người Pháp trong câu chuyện thường ngày. Thuế và các khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội ở Pháp cao bậc nhất trong Liên hiệp châu Âu, và Pháp cũng là nơi có tỷ lệ đóng góp bắt buộc cao hàng đầu trong số 36 thành viên của tổ chức OCDE. Phong trào áo vàng kéo dài từ giữa tháng 11 năm ngoái nảy sinh từ phẫn nộ trong một bộ phận công luận cho rằng chính sách đánh thuế của Pháp bất công. Do vậy, trong cuộc thảo luận toàn quốc để cải tổ đất nước, thì thuế và những khoản đóng góp cho xã hội là một trong bốn chủ đề tham khảo ý kiến của người dân. Tạp chí hôm nay đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Mathieu Plan thuộc Đài Quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE liên quan đến chính sách thuế khóa của Pháp, về cái nét đặc thù của mô hình xã hội Pháp, về cái cảm nhận bất công trong lĩnh vực thuế khóa. Pháp không chỉ là một nhà vô địch về bóng đá thế giới mà còn dẫn đầu bảng trong số các nền kinh tế bắt người lao động và dân chúng phải đóng góp nhiều hơn cả. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, với 46,2% tỷ lệ thuế so với GDP của Pháp, cao nhất trong số 36 nước thành viên, các khoản đóng góp bắt buộc cho chính phủ ở Pháp cao hơn đến 10 điểm so với mức trung bình của OCDE. Thống kê của châu Âu là Eurostat đầu tháng 12 vừa rồi cũng chỉ ra rằng trong số 28 thành viên Liên hiệp châu Âu thì Pháp dẫn đầu bảng về mặt thuế khóa. Nói một cách dễ hiểu, GDP của Pháp trong năm 2017 chẳng hạn là khoảng 2.300 tỷ euro, gần một nửa trong số đó, tức là khoảng 1.000 tỷ, là để đóng góp cho nhà nước, và có thể giải thích một cách đại đề là 1.000 tỷ euro ấy được chuyển vào các quỹ của nhà nước dưới những dạng sau đây. Thứ nhất là thuế trực tiếp và thuế trị giá gia tăng TVA. Thuế trực tiếp thì gồm có thuế đánh vào mức thu nhập của các hộ gia đình, thuế doanh nghiệp, thuế thổ trạch, rồi quyền sở hữu đất đai, v.v. Thứ hai là các hình thức đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, từ quỹ lương hưu cho đến y tế, trợ cấp gia đình. Khoản này do tư nhân và cả giới chủ phải gánh chịu, và chúng được gọi chung là những khoản đóng góp bắt buộc, prélèvement obligatoire. Nhưng câu hỏi đặt ra là số tiền 1.000 tỷ euro đóng góp đó được dùng vào những việc gì? Mathieu Plan thuộc Đài Quan sát Tình hình Kinh tế Pháp OFCE trả lời.
La France se caractérise par un niveau de taux de prélèvement très élevé, parmi les plus élevés du monde. Il faut
Tại Pháp, tỷ lệ đánh thuế cao như vậy là nhằm tài trợ cho hệ thống an sinh xã hội của chúng ta. Nói một cách dễ hiểu, người Pháp phải đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội. Khoản đóng góp của giới chủ và người lao động tương đương với 16% tổng sản phẩm quốc nội. Nhưng đổi lại thì từ các khoản lương hưu cho đến các chi phí về y tế và giáo dục đều do các quỹ của nhà nước đài thọ. Các quỹ trả lương hưu cho người cao tuổi là quỹ của nhà nước, chứ không phải như ở Mỹ, đó là các quỹ tư nhân. Tương tự như vậy trong các lĩnh vực y tế và giáo dục, nhà nước đài thọ gần như là toàn bộ các chi phí này cho dân Pháp. Nói một cách khác, ở Pháp mọi người phải đóng thuế cao, nhưng khoản tiền đó là nhằm tài trợ cho chính sách bảo hiểm xã hội. Cần nói thêm, Pháp là một quốc gia năng động về mặt dân số, tức là chúng ta cần phải đầu tư nhiều vào giáo dục. Ở đây có hiệu ứng mà tôi gọi là bù qua, sớt lại giữa việc chính phủ và các quỹ của nhà nước thu nhiều thuế, nhưng ngược lại chi tiêu công cộng cũng nhiều hơn.
Một cách chi tiết hơn, Viện Thống kê của Pháp cho biết 67% các khoản đóng góp bắt buộc được dùng để cấp lương hưu, bồi hoàn lại một số những khoản dịch vụ y tế, trợ cấp gia đình, trợ cấp thất nghiệp và cả trợ cấp về nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Chính sách trợ cấp đó, như chuyên gia Mathieu Plan thuộc OFCE vừa nói, là nhằm thu hẹp những bất bình đẳng trong xã hội, và ông giải thích thêm.
Quand on parle des niveaux de prélèvement aux dépenses publiques, il faut bien voir quels sont les services rendus en face.
Khi chúng ta nói đến chuyện là đánh thuế thì cần phải biết là ở đầu bên kia người dân được hưởng những dịch vụ công cộng. Đó là một sự lựa chọn về mô hình xã hội. Mọi người đều được hưởng những dịch vụ y tế một cách tương đối đồng đều, tương tự như vậy trong ngành giáo dục. Chính vì vậy mà bất bình đẳng được giảm nhiều. Thêm một điểm nữa là dù đóng góp ít hay nhiều cho các quỹ an sinh xã hội, thì khi đau ốm, một phần tiền trả bác sĩ và thuốc men được quỹ bảo hiểm y tế của nhà nước hoàn lại. Điều này hoàn toàn khác so với ở Hoa Kỳ. Ở Mỹ, người lao động ít phải đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, nhưng đổi lại, họ phải tự trả tiền khi đi khám bệnh hay mua thuốc. Người Mỹ nếu có điều kiện phải mua bảo hiểm y tế riêng. Còn về giáo dục, học phí cho con em của họ cũng rất cao. Chính vì thế mà nhiều hộ gia đình phải đi vay ngân hàng để cho con cái đi học. Theo một nghiên cứu của OFCE, thì nếu không được chính phủ trợ giúp, hàng tháng trung bình, một hộ gia đình phải tốn khoảng 1.000 euro cho hai khoản y tế và giáo dục, tức là 12.000 euro một năm. Đây là một món tiền rất lớn trong ngân sách của các hộ gia đình nếu không được nhà nước trợ cấp.
Có điều trong 40 năm qua, vì hàng loạt những lý do, các quỹ an sinh xã hội của Pháp thường xuyên trong tình trạng bội chi. Để lấy lại cân bằng thì các chính phủ liên tiếp, bất luận là tả hay hữu, đều phải nâng mức đóng góp bắt buộc. Từ đó, một phần công luận Pháp bất bình vì họ phải đóng thuế quá nhiều, trong lúc mà các dịch vụ công thì lại tuột dốc. Mà Chuplan, đài quan sát tình hình kinh tế Pháp, giải thích về cái cảm tính bị đối xử bất công trước chính sách thuế khóa mà người áo vàng gọi là injustice fiscal.
Một người Pháp đòi được xã hội bảo trợ tốt hơn nữa, và rõ rệt nhất là công luận thường chống đối mỗi đợt mà chính phủ đòi cắt giảm chi tiêu công cộng để tiết kiệm công quỹ. Nhưng mặt khác, dân Pháp lại muốn được giảm các khoản đóng góp cho các quỹ y tế, lương hưu hay thất nghiệp, v.v. Phong trào áo vàng xuất phát từ chỗ, một phần công luận phẫn uất trước cảnh siêu cao thuế nặng, và nhóm này cảm thấy họ bị thiệt thòi, phải đóng thuế ngày càng nhiều, trong lúc các dịch vụ của nhà nước lại liên tục xuống cấp. Đúng là từ năm 2008, khi thế giới lâm vào khủng hoảng tài chính, rồi khủng hoảng kinh tế, Pháp cũng như nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu đã liên tục phải cắt giảm chi tiêu để giảm bớt nợ công, trong lúc tăng trưởng thì không có. Nhà nước đã phải tăng thuế, bắt người lao động và cả những người đã về hưu, đóng góp nhiều hơn cho các quỹ an sinh xã hội. Cùng lúc đó thì một số các trường học, bệnh viện, chi nhánh bưu điện, v.v. bị đóng cửa. Các dịch vụ công bị thu hẹp lại, nhất là ở các vùng nông thôn, ở nhiều ngôi làng hẻo lánh. Từ đó một phần công luận Pháp thực sự hoài nghi về mô hình của chúng ta, và số này phản đối điều mà họ gọi là bất công về thuế khóa. Đây sẽ là một chủ đề lớn được đưa ra thảo luận ở cấp quốc gia.
Trong bức thư gửi đến toàn dân trước khi mà nước Pháp chính thức mở ra cuộc tham khảo ý kiến, Tổng thống Macron đã trực tiếp đặt câu hỏi cần làm thế nào để chính sách thuế khóa của Pháp được công bằng hơn, hiệu quả hơn. Chúng ta cần dẹp bỏ hẳn những loại thuế nào, nhưng không thâu thuế của dân thì chính phủ không có phương tiện để tài trợ cho các quỹ an sinh xã hội, cho các chương trình trợ cấp cho 66 triệu dân Pháp như từ trước tới nay. Vậy thì người Pháp có sẵn sàng hy sinh một số các dịch vụ mà họ đang được hưởng hay không? Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia của đài quan sát tình hình kinh tế Pháp, ông Machuplan lưu ý rằng sau cuộc thảo luận ở cấp toàn quốc lần này thì một mô hình mới về mặt xã hội sẽ mở ra. Câu hỏi đặt ra là nước Pháp muốn có được một mô hình xã hội như thế nào? Chúng ta có chấp nhận đóng góp ít hơn cho nhà nước, cho các quỹ y tế, thất nghiệp, nhưng đổi lại thì sẽ phải đóng học phí cho con cái ngay từ khi chúng còn ở mẫu giáo và sẽ không còn được chính phủ bồi hoàn khi đi khám bác sĩ nữa hay không? Trong trường hợp mà nước Pháp bằng lòng dẹp bỏ một số các khoản trợ cấp xã hội thì có nghĩa là người giàu sẽ có điều kiện để mua bảo hiểm y tế, còn người nghèo thì không. Người giàu cũng sẽ có điều kiện để đóng tiền học cho con cái, người có thu nhập thấp thì không. Machuplan báo trước tất cả những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Do vậy, chúng phải được cân nhắc rất kỹ trong đợt thảo luận ở cấp quốc gia lần này. Nhưng cốt lõi của vấn đề hiện nay là Pháp đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, không còn có khả năng để đài thọ cho một mô hình xã hội hào phóng như xưa, mà người Pháp thì vẫn muốn duy trì những phúc lợi xã hội đã có. Dù chỉ là một trong bốn chủ đề chính được đưa vào thảo luận ở cấp toàn quốc lần này, thế nhưng nguyện vọng của dân Pháp về chính sách thuế khóa sẽ phác họa ra mô hình xã hội của nước Pháp cho những thế hệ mai sau.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nghị viện Anh Quốc bác thỏa thuận Brexit với đa số áp đảo. Chiến hạm Anh và Mỹ lần đầu tiên tập trận chung tại Biển Đông. Tân Tổng thống Brazil mở rộng quyền người dân được mua súng. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên tráng án cựu Tổng thống Côte d'Ivoire Gbagbo, phải chăng tòa hình sự quốc tế muốn lấy lại công lý cho chính mình. Theo dòng thời sự, Trung Quốc xây đập ngày núi lửa, Ecuador ôm nợ tỷ đô. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự. Pháp kêu gọi toàn quốc góp ý giải quyết khủng hoảng đất nước. Tổng thống Macron đặt người dân vào thế trực tiếp định đoạt chính sách. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Thông Luận Paris. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nội dung bản tin ngày hôm nay do Đức Tâm phụ trách, Nafafon chịu trách nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.